chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Du lịch Cần Thơ khởi sắc trong những tháng đầu năm, trong đó mô hình du lịch nông nghiệp đang trở thành một trong những điểm nhấn thu hút du khách đến với Cần Thơ.
Muôn mặt đời thường hôm nay là câu chuyện về người lưu giữ nghề truyền thống của gia đình với món bánh tét dân dã của miền Tây. Đó là chủ thương hiệu bánh tét Minh Tân tại phường Hương Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Và trên đây là hai nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình chào buổi sáng cuối tuần. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần qua. Ngày 11 tháng 3, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các tăng ni Phật tử, các tự viện trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật và giáo luật. Riêng năm 2021, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cơ sở tự viện tại chính quận huyện đã tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. Tính chung, tổng trị giá công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ qua là hơn 147 tỷ đồng. Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa Thượng Đạo Như tiếp tục được suy cử làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027.
Trong tuần, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có cuộc họp cho ý kiến về kịch bản thiết kế sân khấu chương trình khai mạc bế mạc liên quan đường ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022. Theo như kế hoạch, chương trình khai mạc hai sự kiện này sẽ diễn ra vào tối 7 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy. Chương trình có chủ đề Hồn Diệt Phương Nam. Thời lượng khoảng 90 phút gồm phần nghi thức và chương trình nghệ thuật. Chương trình bế mạc diễn ra vào tối 11 tháng 4 với chủ đề Đêm hội Phương Nam hội tụ và lan tỏa, cũng có thời lượng khoảng 90 phút. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị từ sớm đầy trách nhiệm của ekip thực hiện chương trình và thống nhất cao với kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc, thiết kế sân khấu. Thời gian từ đây đến ngày diễn ra sự kiện còn rất ngắn, ekip thực hiện cần đẩy nhanh việc tập dượt, dàn dựng, đảm bảo đúng tiến độ.
Ngày 10 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp bàn chuẩn bị công tác tổ chức Tết Quân dân mừng Xuân Chinh Nam Thơ Mây năm 2022 với các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ. Với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng Xuân Chinh Nam Thơ Mây năm 2022 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng thuộc thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Trong thời gian hoạt động, Tết Quân dân Xuân Chinh Nam Thơ Mây sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa, trong đó có tặng 500 phần quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn, xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.
Tuần qua, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước và thanh niên năm 2022 cho công chức phụ trách công tác thanh niên, cán bộ chủ chốt thành đoàn và các đơn vị trực thuộc thành đoàn Cần Thơ. Các đại biểu được triển khai luật thanh niên năm 2020, nghị quyết 74 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, đồng thời triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Hiện nay, tỷ lệ thanh niên của thành phố Cần Thơ chiếm 25,44% dân số toàn thành phố. Đây là nguồn lao động quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc đưa luật thanh niên và các văn bản có liên quan vào cuộc sống sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên, phát huy tính năng động sáng tạo của thanh niên, góp phần vào các mục tiêu phát triển của thành phố.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ trong tuần qua tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Trường Đại học Cần Thơ và Viện Friedrich Naumann Foundation tại Việt Nam, FNF của Đức. Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung hoạt động cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện dự án thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trường, triển khai các hoạt động nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân thành phố Cần Thơ với nhân dân Đức, giới thiệu vận động các tổ chức phi chính phủ của Đức đến tìm hiểu và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại Cần Thơ, tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Biên bản ghi nhớ có thời gian thực hiện trong 3 năm kể từ ngày ký, giai đoạn 2022-2024.
Những ngày đầu tuần, các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều buổi họp mặt hội thi sôi nổi chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và các hoạt động. Trong công tác nữ công năm 2021, các cấp công đoàn đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong chị em, hỗ trợ 5 mái ấm công đoàn, tặng trên 30.000 phần quà cho nữ cán bộ công nhân viên chức, trẻ em hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.
Trong tuần, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Cần Thơ gồm Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Ô Môn. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu này đều cam kết mở cửa hoạt động ổn định và thực hiện đúng thời gian bán hàng để đăng ký, đồng thời tuân thủ về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không giảm sản lượng bán ra. Ngày 10 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc với sự tham gia của 959 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các công việc đã đề ra. Đại hội đại biểu đã đánh giá khách quan toàn diện các kết quả hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực sự sâu sắc sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 12, tập trung trí tuệ dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ nhất đã bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội khóa 12, tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa 13.
Trong tuần, phản ứng trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai.
Tính đến ngày 11 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Cụ thể, khoảng 950 người tại Romania, trong đó có 287 người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày 7 tháng 3. Khoảng 2.800 người tại Ba Lan, trong đó có 300 người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày 9 tháng 3. 660 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga. Các cơ quan đại diện phối hợp với nhà chức trách địa phương và các hội đoàn người Việt ở nước sở tại đón thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để công dân nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.
Tuần qua, Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo. Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 đi qua địa phận 12 tỉnh thành, sơ bộ tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công và chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập cơ bản hoàn thành vào năm 2025, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, sẽ kiên quyết không lùi tiến độ tổng thể cũng như tiến độ của từng dự án, quyết tâm đến năm 2024 phải hoàn thành 654 km cao tốc, trong đó năm 2022 phải hoàn thành 361 km. Nếu các nhà thầu xây dựng chậm tiến độ thì kiên quyết thay thế. Nếu các ban quản lý dự án không đề xuất giải pháp để bù tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra thì phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Thông tin từ Bộ Y tế, trong hơn một tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, cả nước đã tiêm được gần 18 triệu liều vaccine phòng COVID-19, Trong số này chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Tính đến ngày 11 tháng 3, cả nước đã tiêm được hơn 199 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, nước ta cơ bản đã bao phủ hai liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người lớn được nâng lên thành 40,4%. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường rà soát người chưa được tiêm chủng, người chưa được tiêm đủ liều cơ bản hoặc không thể đến cơ sở tiêm chủng để tiêm bù, tiêm vét, tổ chức tiêm tại nhà nếu cần thiết, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đồng thời tăng cường triển khai tiêm mũi 3.
Sau nhiều lần điều chỉnh tăng, giá xăng dầu đã tiến sát ngưỡng 30.000 đồng một lít sau đợt điều chỉnh chiều ngày 11 tháng 3. Trong tuần, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn dựa trên đề xuất của Bộ Công Thương và giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính đồng tình với đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng mỗi lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng mỗi lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng ký, dầu quả 700 đồng một lít, đồng thời đề nghị bắt đầu thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đề xuất này còn chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo Bộ Tài chính, với đề xuất này, dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ năm 2019 sẽ giảm khoảng hơn 29.000 tỷ đồng mỗi năm.
Trong tuần, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khẩn thiết kêu gọi các biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực vô nghĩa sau cáo buộc Ukraine vì vụ pháo kích của Nga nhằm vào bệnh viện nhi ở thành phố cảng Mariupol. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị phương Tây thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Lãnh đạo chính quyền Kiev cũng nhắc lại đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu này lần nữa bị Mỹ và Anh bác bỏ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc phía Ukraine sử dụng hơn 80 tấn khí hóa học ammoniac ở thành phố Zelensky và hướng dẫn người dân trong khu vực biết cách phải làm gì sau một vụ tấn công hóa học. Trong tuyên bố đáp trả, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định những cáo buộc Mỹ tham gia thí nghiệm và phát triển vũ khí hóa học ở Ukraine là sai sự thật. Washington tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí Hóa học và Công ước Vũ khí Sinh học và không phát triển hoặc sở hữu những loại vũ khí như vậy ở bất cứ đâu. Mặt khác, đại diện truyền thông Nhà Trắng cảnh báo đây có thể sẽ là cái cớ để Moscow triển khai vũ khí quá sinh trong chiến dịch quân sự được tính toán trước, không có mục đích và phi lý ở Ukraine.
Ngày 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga. Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga. Trong năm 2019, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 26 của Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Nga bao gồm khoáng sản nhiên liệu, kim loại quý và đá, sắt thép, phân bón và hóa chất vô cơ. Tất cả các mặt hàng này có thể phải chịu mức thuế cao hơn nếu Quốc hội Mỹ thông qua việc bãi bỏ quy chế trên. Trong tuần qua, Tổng thống Biden cũng đã thông báo áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng khác của Nga.
Ứng viên John Sucheon của đảng đối lập quyền lực nhân dân gọi tắt là PPP hôm 10 tháng 3 đã được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc sau cuộc bỏ phiếu có kết quả xích sao chưa từng thấy. Kết quả của bầu cử sẽ định hình tương lai chính trị của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong 5 năm tới. Ông Yoon nguyên là tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm trong chính quyền. Dương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh mục tiêu thay đổi hoàn toàn của chính phủ hướng tới một kỷ nguyên chuyển đổi và đổi mới vĩ đại ở Hàn Quốc.
Trong tuần, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra tuyên bố cho biết, WHO ủng hộ mạnh mẽ vì tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu. Theo tuyên bố này, nhóm chuyên gia của WHO kết luận rằng miễn dịch được tạo ra khi dùng các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép, mang lại sự bảo vệ cao để phòng ngừa nguy cơ bệnh trở nặng và nguy cơ tử vong. Theo đó, WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng phòng bệnh bao gồm mũi tăng cường đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ bệnh trở nặng. xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 15 tháng 3 là thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế, cả về đường hàng không, đường bộ và đường biển, được xem là cơ hội vàng để phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 49.200 lượt, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 43.200 lượt, chiếm hơn 87% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện Việt Nam đã mở trở lại các đường bay quốc tế đi đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ so với lịch bay năm 2019, thời điểm trước dịch là 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi các đường bay quốc tế hoạt động trở lại sẽ tạo điều kiện kết nối thị trường du khách quốc tế.
Tỉnh Cà Mau vừa công bố kế hoạch tổ chức chương trình Cà Mau điểm đến 2022. Chương trình có nhiều sự kiện hấp dẫn như xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam hay ngày hội cua Cà Mau.
Sự kiện ngày hội cua Cà Mau dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới. Trong sự kiện, ngoài hoạt động thi ẩm thực chế biến các món ăn từ cua, còn có hội chợ thương mại trưng bày các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, cơ quan chức năng địa phương sẽ tổ chức các phần thi rất đáng chờ đợi như đua tốc độ cua, thi trói cua, thi bắt cá thòi loài. Tỉnh Cà Mau từng có kế hoạch tổ chức sự kiện Ngày hội cua Cà Mau vào năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên phải tạm dừng. Bên cạnh sự kiện ngày hội cua, chương trình Cà Mau điểm đến 2022 còn có rất nhiều sự kiện được tổ chức rải rác các tháng trong năm. Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 tới đây với sự kiện lễ nghinh ông sông Đốc. Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện chủ hoạt động nổi bật như Hương rừng U Minh, ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 2 liên quan đường ca tài tử ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, giải đất mũi Marathon Cà Mau 2022.
Đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết, ngày tháng 3 này, hãng sẽ mở lại và tăng tần suất hàng loạt đường bay trong cả nước, đặc biệt là các đường bay đến và đi từ Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng, nhằm đón nhu cầu di chuyển, giao thương du lịch của khách hàng trong mùa hè.
Trong đó, các đường bay kết nối Nha Trang với Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng sẽ được khai thác với tần suất 3-4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 27 tháng 3. Đường bay Cần Thơ Hải Phòng và Cần Thơ Đà Lạt khai thác từ 27 tháng 3 và 28 tháng 4 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Bên cạnh đó, các đường bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia cũng được Vietjet Air khai thác trở lại sau khi được phép để phục vụ nhu cầu khách hàng, góp phần khôi phục lại hoạt động vận tải hàng không quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, tại thành phố Cần Thơ, mặc dù dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhưng doanh thu từ du lịch 2 tháng đầu năm nay của thành phố vẫn tăng so với cùng kỳ, chứng tỏ hoạt động du lịch đã khởi sắc trở lại sau khoảng 2 năm sụt giảm nghiêm trọng.
Trong 2 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan du lịch tại thành phố Cần Thơ là 611.000 lượt. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 246.000 lượt khách, tương đương cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt trên 416 tỷ đồng, đạt 12,5% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Sở cũng đã tham mưu tổ chức ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức thành công hội chợ du lịch trực tuyến thành phố Cần Thơ, phối hợp với các quận huyện và điện lực thành phố rà soát thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. Sở cũng đã tham mưu triển khai các chương trình hoạt động du lịch nội địa, tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trên nền tảng số, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quảng bá trên các cái cổng thông tin điện tử và mạng xã hội.
Riêng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, tổng số khách tham quan du lịch nội địa tăng 21,6%, khách lưu trú hơn 27.500 lượt, tăng 27,7%, doanh thu tăng 31,8% so cùng kỳ. Trong đó, điểm nhấn là việc đưa vào hoạt động nhiều mô hình du lịch nông nghiệp như vườn hoa tam giác mạch rộng trên 1 hecta tại phường Thường Thạnh, quận Cà Răng. Bên cạnh được chứng kiến tận mắt sự mới lạ của loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Bắc, du khách còn được check-in nhiều tiểu cảnh mang đậm nét văn hóa miền sông nước. Thiên đường hoa rộng đến 11.000m² ở phường Phú Thứ, quận Cà Răng, công viên Ông Lan ở ấp Tân Quả, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, dân chân là những địa điểm níu chân rất nhiều du khách dịp Tết vừa qua. Chị Nguyễn Phương Thảo Uyên và chị Phạm Minh Tâm ở thành phố Cần Thơ đang tham quan thiên đường hoa tâm sự.
Mình cảm thấy rất là bất ngờ khi được đặt chân tới thiên đường hoa với rất nhiều màu sắc, như là những cái chông chóng đủ màu, những chiếc nón lá được sơn thành những màu sắc rất là đẹp mắt và độc đáo.
Mình biết đến cái điểm Thiên Đường Hoa Cần Thơ này là do mình thấy trên Facebook anh chủ của Thiên Đường Hoa này, ảnh đăng tải rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp. Tâm Tâm là một YouTuber ở Cần Thơ nè, cho nên là khi mà thấy những cái địa điểm mới thì mình sẽ đi, mình quay review chia sẻ đến tất cả mọi người ở Cần Thơ để cả nhà có thể tới tham quan.
Du lịch nông nghiệp cũng được thành phố Cần Thơ chọn làm bước đột phá trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường cũng đã ký ban hành quyết định số 774 về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Với đề án này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thực hiện đề án. Nội dung đề án là khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên trong nông nghiệp gắn với phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm, góp phần làm đa dạng hóa hệ thống các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Cần Thơ, xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở khảo sát thực tế, xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp phù hợp, đồng thời có những tham mưu đề xuất các chính sách cơ chế phù hợp để thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương định hướng để các doanh nghiệp, các địa phương biết được sự phát triển của du lịch nông nghiệp nó phải phù hợp với xu hướng và phải phù hợp với điều kiện phát triển, tránh tình trạng là đầu tư dàn trải rồi xong sẽ không tạo thành cái điểm nhấn, rồi trùng lập các cái sản phẩm với nhau, như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới mặt bằng du lịch của thành phố Cần Thơ.
Còn quá sớm để khẳng định du lịch Cần Thơ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nhưng với đề án phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà lãnh đạo thành phố vừa thông qua sẽ là đòn bẩy để du lịch thành phố Cần Thơ tăng tốc phát triển.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý thính giả thân mến, bánh tét không phải là món ăn xa lạ và mới mẻ với nhiều người, nhưng để tạo nên thương hiệu riêng, mỗi lò bánh đều có bí quyết để tạo nên vị ngon của loại bánh truyền thống này. Và bánh tét Minh Tân tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã 4 đời lưu giữ nghề nấu bánh tét. Và cứ mỗi dịp lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, những chiếc bánh thương hiệu này được giới thiệu nhiều hơn với thực khách gần xa.
Tiếp chúng tôi trong khu vườn thoáng mát của gia đình bà Lương Thị Phước, khu vực 5, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Chị Nguyễn Thị Bình, con thứ 7 của bà Phước, hiện là truyền nhân đời thứ 4 của thương hiệu bánh tét Minh Tân. Chị Bình kể, cái tên Minh Tân là lấy theo tên hồi trước cha chị đặt cho tủ sửa đồng hồ, còn mẹ chị thì vừa dạy giáo vừa gói bánh bán. Sau này bán bánh được nên cha chị chuyển sang hẳn nghề bán bánh tét. Còn xa hơn nữa vì nghề gia truyền là lúc trước ông cố nấu bánh tét đem ra chợ bán để đánh lạc hướng quân địch nhằm tiếp tế lương thực cho quân cách mạng. Những đoàn bánh tét của gia đình được gói rất kỹ, có thể ngâm trong nước cả tháng, vẫn không hề hấn gì. Rồi cũng từ đó nghề làm bánh được truyền tới đời con cháu bây giờ.
Nói chung là mình bán cái bánh này nè em. Mình làm ra cái bánh này, mình thấy cái bánh truyền thống cha truyền con nói mà của ông bà mình để lại, mình thấy cũng vui vui. Thứ nhất, thứ hai nữa, cái mình thấy bán trên thị trường nè, khách đồ cũng ưa chuộng, người ta cũng thích ăn quá trời đi, bán ngày mở mang, mỗi ngày mỗi nhiều, thành ra giống như mình yêu nghề vậy. Mình làm phục vụ cho khách đồ, bà con đồ, tứ xứ vậy đó. Rồi mỗi khi mà dỗ tổ đồ hay lễ lộc gì đó ha, rồi người ta cũng kêu mình hợp tác rồi tổ chức đồ đó thì cũng vui lắm.
Chỉ chúng tôi cơ ngơi của gia đình là khu làm bánh được bố trí một bên nhà. Chị Bình kể thêm, hồi đó bánh của ông bà gói đơn giản, chủ yếu là nhân đậu và nhân chuối. Các công đoạn từ vắt nước dừa, rút nếp, xay bột đều làm thủ công nên rất cực. Còn bây giờ bột thì có sẵn, dừa khô cũng có máy ép nên làm bánh đỡ vất vả hơn. Chị Bình còn chia sẻ, cũng nhờ nghề làm bánh tét mà cha mẹ chị đã nuôi các con khôn lớn. Cũng nhờ bánh tét mà giờ đây anh chị em trong nhà đều có được cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, tới thế hệ này, trong 7 người con của bà Phước thì chỉ có 2 người theo nghề là chị và anh Bá, người con thứ 6. Chị Bình nói thêm.
Nếu mà cái người nào mà người ta không kiên trì là ta bỏ rồi. Tại vì đôi khi nó cũng ế ẩm lắm, cũng thâm thủng chứ không phải là không. Nhưng mà mình suy nghĩ cái gì cũng có trước có sau, có đặng có thất. Rồi cái nào mà đã truyền thống rồi là mình cứ đeo. Tại vì đã nói truyền thống rồi là nó mãi mãi rồi, nó không giờ bị lưu tắc. Thành ra chị gán đeo, chị nói giờ chị đeo mà tới nữa chị làm hết nổi, tới con chị nó cũng đeo nữa. Tại vì mình sống cái nghề này mà, nuôi sống, nuôi học, ăn học cũng cái nghề này luôn. Nó thành đạt cũng từ cái nghề này luôn. Thành ra ví dụ như có cực khổ cũng phải gán chịu thôi.
Bánh tét ngày nay không chỉ có mặt trong dịp lễ Tết mà bất cứ lúc nào thực khách cũng có thể mua tại các chợ, siêu thị. Chính vì vậy nghề làm bánh cũng mang tính cạnh tranh. Thế nhưng dù cạnh tranh ra sao thì hương vị truyền thống do ông bà cha mẹ truyền lại vẫn được chị Bình và anh Bá giữ nguyên. Chỉ có điều được biến tấu thêm màu sắc tự nhiên cho bánh đẹp hơn, như vỏ bánh có 3 màu là màu lá dứa, màu gớt và màu nếp than. Nhưng bánh cũng đa dạng hơn, gồm thịt mỡ và trứng muối. Ngoài ra, để bánh được bảo quản lâu hơn thì tại lò bánh Minh Tân, kỹ thuật nấu bánh được thay thế bằng cách hấp bánh để bánh được ráo vỏ. Do đó, sau khi hút chân không, đòn bánh có thể bảo quản được 30 ngày. Chị Bình cho biết thêm.
Hồi đó mình cũng làm bánh luộc không chứ mình đâu có hấp đâu. Rồi cái tới chừng mà mình suy nghĩ hoài, mình luộc trong vòng 3 ngày mà làm sao tiêu thụ hết cái số lượng đó. Rồi ví dụ giờ suy nghĩ coi mình làm cách làm sao ha. Đặng mà mình làm thứ nhất là được hà số lượng nhiều, thứ hai là khách người ta mua đi được gửi đi xa. Đó, rồi cái suy nghĩ là chỉ có ép chân không thôi. Đó, rồi bắt đầu mình đi kiếm vốn. À, mượn vốn bắt đầu đi mua máy mua móc rồi về rồi mình làm. Khi mình hấp á, đặng mà mình ép vô là cái hơi nó hút ra hết, nhưng mà cái đòn bánh nó sát vô thì nó không có xị nước. Cho nên thành ra là hấp kệ, chịu khó hao củi chút mà nó chắc ăn. Chứ luộc ví dụ em luộc 4 tiếng chứ em hấp 6 tiếng.
Chị Nguyễn Thị Kim Đan, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng tiết lộ, người ta thích bánh Minh Tân không chỉ vì vừa ngon vừa đẹp mà còn vì danh tiếng của nghề làm bánh tét gia truyền hàng trăm năm. Mỗi dịp đơn vị chị đi công tác có tổ chức họp mặt hay lễ Tết cần mua biếu bánh tét đặt họ hàng, chị thường chọn bánh Minh Tân bởi vì
bánh ở chỗ chị Kim Cương thì ăn thì thấy nó mềm, nó dẻo, nó đậm đà, cũng ăn thấy cũng cảm giác ngon. Thí dụ như đám tiệc nữa thì ở chị cũng có giới thiệu chị em bạn bè rồi đó, như đám giỗ thì cũng có đặt chỗ chị Kim Cương. Hồi đó giờ thì nói chung cái lò bánh này người ta ăn, người ta nghe rất là khen. Các bạn mà ở các tỉnh khác mà về mà nói về Cần Thơ mà ăn bánh tét nó là bánh Minh Tân thì nói chung ai cũng biết.
Hiện ở Cần Thơ có đến 2 lò làm bánh tét Minh Tân tại quận Cái Răng, nhưng hương vị và màu sắc vẫn giống hệt nhau. Bởi theo chị Bình, các anh chị em trong nhà đều được nuôi lớn bằng nghề làm bánh của gia đình nên phải bảo vệ và giữ gìn nó. Bánh tét của chúng tôi có uy tín và được nhiều người ưa thích vì ngon. Và để có bánh ngon thì người nấu phải làm ngon, mà muốn ngon thì phải nấu bằng cả tấm lòng.
Giao tiếng hát cô tư.
thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.